Khi mình nói và trong Lâm Rim á, mình đang học có 3 phạm vi, phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, rồi phạm vi lớn. Rồi ngay cái tiêu đề đầu tiên trong phạm vi lớn, mình ngay lập tức thấy Bồ Đề Tâm là cửa ngõ duy nhất vào Đại Thừa. Thì nếu mình thắc mắc thì mình có thể hỏi như thế này: chữ nhỏ, chữ trung bình và chữ lớn là ba chữ mô tả cái cấp bậc. Rồi bây giờ mình gặp chữ đại, đại thừa. Đại thừa mình hiểu là nó tương ưng với cái chữ đại thừa, và trong bao gồm luôn cái chữ tiểu thừa, có đại phải có tiểu mới có đại. Thì bây giờ cách cách chia theo ba phạm vi theo Lam Rim, với cách gọi mà trước đây mình có thể đã từng nghe qua là tiểu thừa và đại thừa, thì nó có giống hay là khác? Phạm vi lớn của Lam Rim có giống hoàn toàn 100% với chữ đại thừa mình thấy ở đây không? Thì ba phạm vi trong Lam Rim á, con xin trả trả lời luôn. Mình có thể, trước khi con trả lời thì mình có thể tạm suy nghĩ cái quan điểm của mình ở trong đầu á, rồi xem cái quan điểm của con với quan điểm của đạo tràng có giống hay không. Quan điểm của con thì con trả lời trong cách cách hiểu mà con nghĩ là tốt nhất, mà mình có thể chưa hoàn toàn chính xác. Ba phạm vi trong Lam Rim á, cụ thể nói đến là động lực tu học. Thứ nhất, phạm vi nhỏ là muốn muốn tu để đạt được hạnh phúc ở đời sau, tức là mình mong mình thấy đời này khổ quá, mình muốn thôi đời sau hãy tái mình tái sinh là một ở một cái đời sống tốt đẹp hơn, một cõi cao hơn, có được nhiều hạnh phúc hơn. Thì đó là động cơ tu tập của phạm vi nhỏ. Đến phạm vi trung bình thì thấy cho dù tái sinh vào một cõi cao hơn ở đời sau thì khổ đau nó cũng sẽ quay lại, khổ đau nó cũng sẽ quay lại, và mình ở cái đời trong cái đời sau đó mình hưởng hết phước, mình thừa hưởng hết phước rồi thì mình cũng sẽ lại rơi xuống cõi thấp. Thì đó chính xác là cái nỗi khổ trong luân hồi mà những trang đầu tiên của phạm vi trung bình trong Lam Rim đã mô tả. Cho dù đối với những người phạm vi trung bình, cho dù mình có đạt được hạnh phúc ở đời sau, mình có tái sinh vào cõi cao hơn, thì khi mình hưởng hết phước rồi, hết phước ở đời sau rồi, thì mình cũng không ai nói trước được là mình có bị rơi xuống vào cõi thấp lại không. Cho nên một người nhìn thấy được cái viễn cảnh đó, họ thấy bây giờ tái sinh vô đời sau nữa cũng không chắc, không không chắc là có được cái hạnh phúc bền lâu, hạnh phúc niên viễn, nên họ phát tâm thoát khỏi 6 cõi luân hồi. Thì đó chính là động cơ tu tập của người có đó là mục đích tu tập của người phát tâm trong phạm vi trung bình. Rồi có một nhóm người khác thấy rằng cho dù giải thoát khỏi luân hồi thì những người còn lại, những chúng sinh còn lại còn trong luân hồi vẫn khổ, và họ nghĩ rằng nếu họ đã phát tâm diệt khổ thì khổ của mình hay khổ của người khác đều là khổ. Cho nên họ mong muốn giúp tất cả chúng sanh thoát khổ, và để làm được điều đó thì họ 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 muốn họ thành Phật, bởi vì họ biết rằng chỉ có Phật mới có khả năng giúp tất cả các chúng sanh thoát khỏi đau khổ. Cho nên họ phát tâm mong muốn được thành Phật để giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi luân hồi, giống như mình vậy. Thì đó là động cơ tu tập của người thuộc phạm vi lớn. Bây giờ đó là ba phạm vi trong Lam Rim. Bây giờ chữ đại thừa nó đi kèm với chữ tiểu thừa, mình nên hiểu như thế nào? Thì trước hết chắc chắn sẽ là sai lầm nếu như mình hiểu rằng mình có động cơ tu tập thuộc phạm vi lớn là mình có ước nguyện lớn. Mình có ước nguyện lớn, mình muốn thành Phật để cứu giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ, thì nhất định mình không nên đi vào con đường tiểu thừa, mà mình chỉ nên đi vào con đường đại thừa. Nếu suy nghĩ như vậy thì rất là không ổn, tại vì Tại vì không có chuyện bỏ bỏ cái tiểu mà được cái đại ở chỗ này, bởi vì tiểu thừa là một nhóm, mình có hiểu thể hiểu đơn giản là một nhóm giáo pháp của Đức Phật để giúp những người họ chỉ hài lòng với cái việc là đạt được quả A-la-hán thôi, chứ 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 họ họ chưa muốn thành Phật. Bởi vì trong cách phân chia tiểu đại, tiểu tiểu thừa hướng đến các giáo lý của Đức Phật mà để giúp cho hành giả đó đạt được quả thanh văn, chứ không phải là quả Phật. Quả quả thanh văn ở đây tức là mình đạt được cái tự lợi trước, tức là chữ tiểu nghĩa là tiểu thừa, dịch đó là chữ Hán dịch ra chữ Việt á, có nghĩa là chữ tiểu là nhỏ, chữ thừa là cái cổ xe nhỏ chỉ chở được mình thôi, chỉ chở được duy nhất một cái người hành giả đó thôi, không chở được thêm nhiều người khác. Thì ở đây tiểu thừa, cái đoạn cuối của tiểu thừa, nếu nếu như mình bó buộc bản thân mình vào giáo pháp của tiểu thừa, thì đoạn cuối cái thành tựu cuối cùng của pháp tiểu thừa là mình đạt được cái gì, đó chính là một quả A-la-hán. Và tùy theo cái pháp pháp môn mình tu tập đó, thì mình có thể trở thành một vị thanh văn, một vị duyên giác, hay là một vị Bích Chi Phật. Thì nếu có dịp một khác mình sẽ bàn rõ hơn phục về vấn đề này. Tuy nhiên cái quả mà mình đạt được ở cuối cuối đường tu của tiểu thừa, không, mình sẽ chưa đạt được sắc thân và pháp thân Phật, tức là mình chưa có thành Phật quả. Bây giờ nếu mình muốn thành Phật quả luôn thì mình phải đi vào đại thừa, mình nhất định phải đi vào đại thừa, bởi vì cái quả sau cùng, cái quả cuối cùng của đường tu đại thừa, sau khi mình đắc được 6 ba la mật đó, mình hoàn tất hết xong 6 ba la mật, thì làm thêm tí xíu nữa rồi đào luyện 6 ba la mật đó tới lui trong thời gian khá dài, thì mình sẽ đạt được cái quả cuối cùng. Có thể không phải trong đời này, nếu như mình không tu Kim Cương Thừa, trong nhiều đời sau quả cuối cùng của mình sẽ là quả Phật. Nói quả Phật ở đây tức là mình có được tam thân Phật, sắc thân, pháp thân và hóa thân Phật. Cho nên chữ đại thừa mình phải hiểu như vậy. Đại thừa là con đường tổng hợp các pháp môn đưa mình đi đến được Phật quả. Còn tiểu thừa cũng là pháp môn của Đức Phật dạy, nhưng mà cái quả cuối cùng của tiểu thừa chỉ là giúp bản thân mình trở thành một vị A-la-hán. Và chữ A-la-hán đó là mình hiểu đơn giản là cái quả cuối cùng của những người tu tu theo pháp môn tiểu thừa. Rồi trong quả A-la-hán chia chia ra có thanh văn, duyên giác và Bích Chi Phật, thì tùy vô cái pháp môn mình vận dụng trong tiểu thừa mà mình đạt được, mình có cái tên gọi tương ứng lúc mình đắc quả. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là mình học phạm vi lớn. Mình nói Bồ Đề Tâm là cửa nhỏ duy nhất đi vào đại thừa, thế thế thì tiểu thừa, những giáo pháp tiểu thừa mình có cần tu hay là không? Câu trả lời rất nhanh gọn chắc chắn là nhất định phải phải tu, không không thể nào bỏ qua được pháp môn tiểu thừa. Bởi vì nếu nếu như không có pháp môn tiểu thừa thì mình không có cách chi phát được động cơ của phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình ở trong lam rim. Và nếu như mình không đi qua tất cả các pháp môn, tất cả các phương pháp thiền định tu tập ở trong phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình ở trong lam rim á, thì mình không có cách nào làm vững chãi được cái động lực tu tập, và không có nền tảng để tu tập 6 ba la mật ở trong phạm vi lớn. Cho nên lam rim á, trong quyển sách Giải Thoát Vòng Tay của mình ghi ghi rất cặn kẽ rõ ràng, lam rim không chỉ ghi là phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn, mà lam rim ghi là pháp là những pháp môn chia sẻ với phạm vi nhỏ, những pháp môn chia sẻ với phạm vi trung bình, những pháp môn chia sẻ với phạm vi lớn. Có nghĩa là một người xác định bản thân họ là có động lực tu tập thuộc phạm vi lớn thì nhất định họ phải học hết và thực hành và chứng đắc hết tất cả phải có được tất cả các trải nghiệm thiền trong phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình. Bởi vì Bởi vì phạm vi nhỏ trung bình cũng là một phần của con đường tu tập của phạm vi lớn, cho nên Lâm Rim ghi ghi rất rõ là chia sẻ các phong trào trong phần phạm vi nhỏ là những pháp môn chia sẻ với phạm vi nhỏ, tức là có cả trong nhỏ, trung bình và lớn. Rồi trong phần phạm vi trung bình, Lâm Rim ghi là những pháp môn chia sẻ với phạm vi trung bình, tức là những pháp môn này có cả trong phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Và ở trong phạm vi lớn ghi là những pháp môn chia sẻ với phạm vi lớn, tức là khi một người đã đi hết phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình rồi, và họ phát hiện và họ có động lực và tu học phạm vi lớn thì họ phải thực tập luôn những pháp môn này. Thì đó là một phần làm rõ ngắn về thuật ngữ nhỏ, trung bình, lớn và tiểu thừa và đại thừa. Cho nên mình không có gì phải lấn cấn về việc mình có phải đi theo con đường tiểu thừa hay là không. Mình có động lực tu học đã thành Phật, tức là chắc chắn là phải đi đại thừa rồi, nhưng mà mình không có gì thắc mắc là có phải mất thời gian đi tu tiểu thừa hay không. Mình nhất định phải làm theo, không không thể nào bỏ qua được. Cũng như nếu nếu mình không quan tâm lắm đến cách phân chia tiểu thừa và đại thừa, mình chỉ học Lâm Rim thôi á, và mình phát hiện ra mình rất có cái ước nguyện thành Phật để giúp đỡ chúng sinh, thì mình cũng không phải thắc mắc là mình có phải mất thời gian tu theo phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình hay không. Bởi vì nhất định mình phải làm theo nếu như mình muốn đạt được những gì, đạt được cái tâm nguyện của mình trên đường tu. Bây giờ con đi nhanh qua tất cả những phần trong Lam Rim mà trên lớp thầy chưa có dịp đề cập đến. Và khi mà con đi qua những phần thầy chưa đề cập đến thì chủ yếu không 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 phải chắc chắn không phải là để thay thầy hướng dẫn lớp mình, mà chủ yếu là để phát hiện ra có những cái thuật ngữ nào mà mình nên bàn với nhau để làm rõ, để thuận lợi cho việc đạo tràng mình sau này muốn đọc lại sách một mình á, thì mình có một cái góc nhìn khác một chút, một góc nhìn bên ngoài để mình tự đọc sách. Thứ nhất, Bồ Đề Tâm là cửa ngõ duy nhất vào Đại Thừa và những lợi ích của Bồ Đề Tâm. Ở đây có 10 phần. 10 phần ở đây tức là 10 có 10 lợi ích khi mình phát tâm Bồ Đề. Thứ nhất, con đường duy nhất để vào Đại Thừa là phát tâm Bồ Đề. Điều này quá rõ ràng. Không có tâm Bồ Đề. Ở đây tâm Bồ Đề mình ở đây thuật ngữ tâm Bồ Đề nói chung á, khi mình thấy chữ tâm Bồ Đề mà nói chung chung á, không không có đề cập là tâm Bồ Đề tuyệt đối, là tâm Bồ Đề tương đối á, thì phần lớn các trường hợp đó chính là tâm Bồ Đề tương đối, tức là ước nguyện tôi muốn được thành Phật để giải thoát cho tất cả chúng sinh. Còn tâm Bồ Đề tuyệt đối chính là trải nghiệm chánh kiến, tức là trải nghiệm trực tiếp tính không, với lại cái trí tuệ mà hiểu trực tiếp tính không. Thì bản thân cái trí tuệ hiểu trực tiếp tính không đó tức là tâm Bồ Đề tuyệt đối. Lợi ích thứ hai, bạn được danh hiệu là con Phật. Con Phật ở đây tức là Bồ Tát, đồng nghĩa với chữ Bồ Tát. Bạn được danh hiệu là con Phật, tức là Bồ Tát. Thật ra khá là nhiều người, con tin là khá là nhiều người trong đạo tràng mình đã có thời gian chính thức thành con Phật rồi. Bởi vì nếu mình dự các buổi lễ quán đảnh các pháp tu Kim Cương Thừa của thầy khi mà thầy sang Việt Nam á, thì ở đầu các trước khi thầy truyền quán đảnh, thầy ban giới quy y, rồi thầy ban giới Bồ Tát, và chắc chắn lần nào thầy cũng nói rằng đã nhận giới Bồ Tát xong rồi thì mình đi vào con đường của các vị Bồ Tát, mình chính thức là một vị con Phật và mình phải thực hành hạnh Bồ Tát. Cho nên có thể mình không nhớ và mình không ý thức rõ lắm, nhưng mà chắc chắn rằng những ai từng nhận quán đảnh Kim Cương Thừa thì sẽ có một thời gian chớp nhoáng hoặc là lọc một thời gian khá dài tùy vô mình giữ giới Bồ Tát tốt đến chừng nào, mình thực sự là một vị con Phật, hoặc ít nhất là đi theo con đường của các vị Bồ Tát hoặc là của con Phật. Lợi ích thứ ba, bạn sáng chói hơn thanh văn và duyên giác. Ở đây như con vừa đề cập lúc nãy, thanh văn và duyên giác là hai hai cái quả, hai cái tu quả, tức là hai hai cái thành tựu đạt được đối với dành cho những người chỉ tu theo tiểu thừa. Họ họ đắc pháp, họ đắc pháp tất cả các pháp tu trong tiểu thừa rồi thì cái đạt cái đến cuối cùng của họ mà họ đạt được là họ có thể thành một vị thanh văn, và họ một vị duyên giác. Thanh văn hay là duyên giác đều được gọi chung là một vị A-la-hán tiểu thừa. Nhưng mà tại sao có thanh văn và tại sao có duyên giác? Thì thanh văn là một người chứng được quả A-la-hán nhờ tu tập rốt ráo tứ diệu đế. Còn duyên giác là người chứng được quả A-la-hán nhờ tu tập rốt ráo thập nhị nhân duyên hay là 12 nhân duyên, tức là thấy được cái ông duyên giác á, là ông thấy được duyên khởi, thấy được cái duyên khởi mà đắc pháp mà đắc được quả A-la-hán. Còn ông thanh văn là ông chứng được hết tứ diệu đế khổ tập diệt đạo mà đắc được quả A-la-hán. Ở đây nói rằng mình phát tâm Bồ đề. Mình có được tâm Bồ đề thì mình cho dù mình chưa thành Phật thì mình vẫn sáng chói hơn ông thanh văn và ông duyên giác. Là vì sao? Là vì hai ông thanh văn và duyên giác này chưa phát tâm Bồ đề, tức là ông có thể thành A La Hán nhưng mà ông chưa có ước nguyện thành Phật để giúp đỡ chúng sinh. Đó là lý do một hành giả phát tâm Bồ đề thì ngay lập tức sáng chói hơn cả thanh văn và duyên giác, cho dù mình chưa đạt được cái quả cuối cùng của con đường đại thừa, đó chính là quả Phật. Bạn trở thành đối tượng cúng dường tối thượng. Ở đây có ý nghĩa là tức là con không nghĩ rằng mình phát tâm Bồ đề chỉ để mong được cúng dường, và còn không những mong cúng dường mà còn xem mình là đối tượng cúng dường cao quý hơn những đối tượng cúng dường khác, thì suy nghĩ đó con nghĩ là không có phù hợp ở đây. Ở đây mình lợi ích thứ tư này, mình cần hiểu rằng nếu như mình biết có một vị nào đó được phát được tâm Bồ đề á, thì cái công đức của mình có được khi mình cúng dường cái vị đó đó sẽ nhiều hơn cái công đức của mình cúng dường một vị hành giả mà mình bằng cách nào đó mình biết họ 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 chưa phát tâm Bồ đề. Thì hai công đức có được sẽ khác nhau. Khi khi mà cùng cùng những vị cùng là những đối tượng đáng được cúng dường, nhưng mà nếu như mình cúng dường cho một vị hành giả mà mình chắc chắn rằng vị đó đã có tâm Bồ đề, thì phước công đức có được nhờ pháp cúng dường đó sẽ nhiều hơn là công đức có được do cúng dường một vị hành giả mà mình biết rằng chưa phát tâm Bồ đề. Bạn dễ dàng tích lũy vô lượng công đức. Ở đây phát tâm Bồ đề và nói rằng phát tâm Bồ đề tích lũy được vô lượng công đức, thì ở trong nếu mình để ý trong tất cả các pháp thực hành, bài tập về nhà, pháp thực hành hàng ngày của mình á, thầy luôn luôn nhắc nhở mình là nghĩ, tức là cầu nguyện hay quán tưởng một cái gì đó đều phải nghĩ đến tất cả chúng sinh, và thầy thậm chí còn đơn giản hóa cho đạo tràng mình là ít nhất là nghĩ đến những người thân của mình. Thì khi mà mình phát hiện ra thầy giao bài tập về nhà, và trong bài tập đó bài tập thiền định thiền quán về nhà, và trong bài tập đó có một cái phần nhỏ, có một cái phần nào đó mình phải nghĩ cho chúng sinh, mình phải nghĩ như người khác, phải nghĩ như người thân, thì đó chính là thầy ngầm hướng dẫn mình kết hợp tâm Bồ đề vào tất cả các pháp tu mình đang học. Thì nếu như mình chỉ thực hành cái pháp tu mình đang học mà không kết hợp vào với tâm Bồ đề thì mình thu được công đức nhỏ thôi, không không có nhiều. Tuy nhiên nếu mình khéo léo kết hợp tâm Bồ đề, tức là suy nghĩ rộng ra, mình tu như thế chỉ không phải để cho mình và cho tất cả những người khác. Thậm chí thầy đã dặn như vậy ngay từ lúc mình còn học những giáo pháp thuộc phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình, chứ không phải đợi đến phạm vi lớn. Cho nên mình sẽ dễ dàng tích lũy được vô lượng công đức nếu như tất cả các pháp thực hành hàng ngày hàng tuần của mình đều kết hợp với suy nghĩ mình tu tu tập những pháp này. Là để giúp ích cho tất cả chúng sinh và ít nhất là những người thân cận với mình. Bạn mau tịnh hóa tội chướng, nó là lợi ích thứ sáu, tức là những cái công năng của một công năng của phát tâm Bồ đề là giúp mình thúc đẩy cái tiến trình tẩy trừ ác nghiệp trong quá khứ của mình. Số 7, bạn thành tựu mọi ước muốn. Số 8, bạn không sợ bị hại. Số 9, bạn nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn của đạo lộ. Số 10, bạn trở thành nguồn hạnh phúc cho kẻ khác. Thì những lợi ích này con nghĩ về nghĩa đen cả và cả nghĩa ẩn thì khá là dễ hiểu. Cái quan trọng là số 9, bạn nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn của đạo lộ. Thì thật sự mà nói thì cái tâm Bồ đề nếu như đã được phát sinh vững vững chắc ở trong tâm mình á, thì gần như tất cả các hoạt động hàng ngày của mình, và cho dù đó là hoạt động thường ngày trong công việc mưu sinh hay là thực sự đó là thời khóa tu tập, thì mình sẽ phát hiện rằng nếu như tâm Bồ đề của mình thật sự mạnh á, thì mình không còn phân biệt đâu là mưu sinh thế tục và đâu là thời khóa tu tập và chính chính thống. Thì tất cả những hoạt động đó mình sẽ phát hiện ra đều trở thành cái nhân để đưa mình đến quả Phật, nếu như mình thật sự phát được tâm Bồ đề và chân thật ở trong tâm, và biết cách kết hợp tâm Bồ đề vào vào tất cả các hoạt động thân khẩu ý của mình, thì mình sẽ xóa nhòa ranh giới giữa công việc mưu sinh thế tục và cũng như là thời khóa tu tập chính thống. Và nếu như mình không còn ranh giới giữa việc mưu sinh thế tục hay là tu tập chính thống, tất cả các hoạt động thân khẩu ý của mình hàng ngày trong 24 giờ trong vòng một ngày đều hướng đến trở thành đều sẽ trở thành nhân để thành quả Phật ấy, thì rõ ràng lợi ích số 9 là có thật, bạn nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn của đạo lộ. Cho nên đó là 10 lợi ích của tâm Bồ đề, của việc phát tâm Bồ đề. Thì sang cái tiêu đề lớn thứ hai, tiêu đề lớn thứ hai trong Lam Rim, bây giờ mình đã học sơ qua 10 lợi ích của tâm Bồ đề. Đạo tràng hãy về nhà mình đọc hết qua, mình đọc rõ qua, rồi giả sử nếu có thuật ngữ nào và trong sách mình chưa hiểu rõ thì trong buổi ôn tập tiếp theo con sẽ nỗ lực làm rõ. Bây giờ mình đã biết được 10 lợi ích của tâm Bồ đề, và mình có một cái sơ tâm, mình phát phát khởi sơ sơ bây giờ tâm Bồ đề hay quá, tôi muốn phát tâm Bồ đề, thì cái cách nào để phát tâm Bồ đề, mình đi qua sang phần thứ hai. Cách phát tâm Bồ đề thầy hướng dẫn rất kỹ, và theo truyền thống của thầy thì cách phát tâm Bồ đề tốt nhất cách phát tâm Bồ đề tốt nhất chính là mình tu 7 điểm luyện tâm. Thì con sẽ không đi kỹ vào 7 điểm luyện tâm, bởi vì thật đây là một đề tài lớn và thầy đã dạy cặn kẽ từng câu kệ một trong trong chánh văn 7 điểm luyện tâm. Ở đây con chỉ chia sẻ thêm một góc nhìn khác, tức là một cái cách làm mà con thấy có lợi, đó chính là nếu như mình thật sự muốn phát được tâm Bồ đề thông qua 7 điểm luyện tâm á, thì một điều vô cùng quan trọng là mình phải học bằng cách nào đó, phải học thuộc lòng toàn bộ chánh văn 7 điểm luyện tâm này. Thật ra là không có cách khác. Nếu như mình muốn đạt được một cái gì đó rõ rệt trong tâm mình từ từ 7 điểm luyện tâm, thì nhất định mình nên học thuộc lòng chánh văn 7 điểm luyện tâm. Bởi vì giống như mình đi đúng đường, mình muốn đi đúng đường á, thì mình phải có cái bản đồ vậy. Hiện bây giờ mình toàn đi bằng bằng Google Maps, nhưng mà mình không thể nào, khi mà phiền não đến, chướng ngại đến, mình không thể nào kịp thời mà mở chánh văn 7 điểm luyện tâm ra rồi đọc từ đầu tới cuối để xem câu kệ nào phù hợp với cái hoàn cảnh ngay ngay hiện tại của mình, câu kệ nào phù hợp với cái phiền não đang đang sinh trưởng trong tâm của mình. Thì con không nghĩ là mình có đủ thời gian làm được chuyện đó, bởi vì nếu như tới đó mà mình còn mơ hồ, mình phải đọc từ đầu tới cuối 7 điểm luyện tâm để xem câu kệ nào có thể áp dụng được, thì mình đã vụt mất một một cái cơ hội tốt để đối trị lại phiền não ngay khi phiền não phát sinh trong tâm. Cho nên đó là cách làm mà con cố gắng làm theo để có được lợi ích nhiều nhất từ 7 điểm luyện tâm. Cho nên đạo tràng nếu muốn ôn lại bài luyện tâm thì mình có thể nghe lại bài giảng ghi âm bài giảng của thầy. Sau phần 7 điểm luyện tâm á, là phần bây giờ phát tâm bồ đề á, bây giờ mình giả sử mình xong cái bồ đề mình xong cái phát tâm bồ đề thông qua 7 điểm luyện tâm, thì cái đoạn cuối của 7 điểm luyện tâm á, là một tâm bồ đề coi như đã được phát sinh ở ở ở trong tâm của mình. Tuy nhiên trong tâm bồ đề trong tâm bồ đề á, thì mình có chia làm hai loại. Mình có hai cách chia tâm bồ đề. Thứ nhất là tâm bồ đề tương đối và tâm bồ đề tuyệt đối. Tâm bồ đề tương đối là cái suy nghĩ tôi muốn thành Phật để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ. Còn tâm bồ đề tuyệt đối chính là cái trí tuệ thấy được tính không. Khi 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 mình nói trí tuệ thấy được tính không, tức là mình trực tiếp trải nghiệm được hai loại vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Ngay sau khi trong phần trí tuệ ba la mật thầy sắp hướng dẫn tới, thì mình sẽ được học qua hai loại vô ngã này. Cho nên con nhắc lại, tâm bồ đề tương đối là cái ước nguyện tôi muốn thành Phật để giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ. Còn tâm bồ đề tuyệt đối là trí tuệ trải nghiệm được tính không, trí tuệ thấy được chứng đắc được tính không, hay nói cách khác là trí tuệ trải nghiệm được hai loại vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Đó là cách chia thứ nhất của tâm bồ đề. Cách chia thứ hai của tâm bồ đề á, nếu như mình có thường hay nghe nói đến, đó chính là bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hạnh. Bồ đề tâm nguyện á, con nhắc lại, bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hạnh. Cái nguyện ở đây là cái ước muốn trong lòng của mình. Ví dụ như tôi muốn đạt được tâm bồ đề tương đối và tâm bồ đề tuyệt đối, và mình nuôi cái ước nguyện đó trong trong tâm của mình, thì cho nó ngày càng vững mạnh và nó trở thành động lực tu học của mình, thì đó là bồ đề tâm nguyện. Bồ đề tâm nguyện rồi bồ đề tâm hạnh á, là cái hành động thực thụ của mình để biến cho cái ước nguyện của mình nó thành hiện thực. Thì qua phần số 3, cái tiêu đề số 3 lớn ở đây, cách đào luyện hành vi của người con Phật sau khi đã phát tâm Bồ đề, thì mình có thể hiểu cách đào luyện hành vi, tức là bây giờ ở đây mình chuyển qua cái hành vi, tức là trên thân và khẩu và ý của mình rồi, chứ không còn đơn thuần là nuôi nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó trong tâm nữa. Cho nên khi mà chuyển qua hành vi á, và đặc biệt là trên thân và trên khẩu á, thì mình đã bước qua một phần nào đó, mình đã bước qua bồ đề tâm hạnh. Cho nên sau khi ở đây có ba bước lớn nãy giờ mình thấy. Trước hết là mình phải hiểu cho hết và thuyết phục bản thân là bồ đề tâm. Nếu mà mình muốn đạt đến Phật quả, muốn đi hết đến cuối con đường đại thừa, thì không thể nào bỏ qua tâm bồ đề. Bởi vì nó có 10 lợi ích khiến cho bồ đề tâm là cửa ngõ duy nhất vào đại thừa. Rồi mình cách phát tâm bồ đề là thông qua pháp tu 7 điểm luyện tâm. Rồi sau khi đã có được tâm bồ đề rồi, tức là cái tâm bồ đề, khi mình nói phát được tâm bồ đề có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình không cần nhắc nhở bản thân, tôi là hành giả tu tập tâm bồ đề, tôi phải tác phát tâm bồ đề, tôi phải giữ tâm bồ đề không cho nó thối chuyển. Thì nếu như mình còn cái suy nghĩ đó, tức là tâm bồ đề chưa phát sinh. Bởi vì tâm bồ đề nếu mà chính thức phát sinh rồi á, thì mình không cần nỗ lực để duy trì cái suy nghĩ đó trong tâm của mình. Lúc nào nó cũng thường trực trong tâm của mình, mà không cần nỗ lực, không cần làm bất cứ điều gì cả. Cái suy nghĩ tôi muốn thành Phật để giúp đỡ chúng sinh, cái suy nghĩ đó nó trường, gọi là nó trường tồn. Chừng nào mình còn suy nghĩ, chừng nào cái đầu mình còn suy nghĩ, thì cái suy nghĩ tôi muốn thành Phật để giúp đỡ chúng sinh nó vẫn thường trực ở trong tâm mình. Thì lúc đó chính chính là mình đã phát được tâm bồ đề chân thật. Khi mà tâm đó không cần nỗ lực, vẫn có thể hiện diện trong tâm thức của mình. Rồi khi mình đạt được được đến cái mức đó rồi á, thì bây giờ rõ ràng, nhưng mà nếu mình ngừng ở đó, mình có được cái ước nguyện mà một một cái động lực, một cái ước nguyện mạnh mẽ như thế, thậm chí không cần nỗ lực thì ước nguyện đó lúc nào cũng cũng dai dẳng ở trong trong tâm mình. Nhưng mà nếu mình ngừng ngay tại đó thì mình có thành Phật được hay không? Câu trả lời là không, tại vì nó chỉ là ước nguyện thôi, mình chưa biến cái ước nguyện đó thành cái hành động cụ thể, thành những cái pháp môn cụ thể bên ngoài. Cho nên sau khi có được ước nguyện đó rồi, mình nhất định phải thay đổi hành vi, đào luyện hành vi trên, mà ở đây chủ yếu là trên thân và trên trên khẩu, và trên thân và trên khẩu, và thậm chí trong ý, ở phần trí tuệ và thiền định. Và mình đào luyện hành vi đó thông qua những cách nào? Thứ nhất, thứ nhất là đào luyện hành vi để cho bản thân mình thông qua luyện 6 ba la mật, tức là mình luyện 6 ba la mật để giúp mình chuyển hóa cái bồ đề tâm nguyện đó thành thành những hành vi có lợi trên đường tu đến hướng đến Phật quả. Và cái khía cạnh thứ hai của đào luyện hành vi là mình nỗ lực thực hành 4 cách để làm lợi cho người khác, trong Lam Rim nói rằng luyện 4 nhiếp sự để làm thuần tâm đệ tử. Thì nếu như mình là một người hành giả mà có đệ tử thì mình gọi như thế, còn nếu như mình là một người hành giả sơ cơ, mình đâu có đệ tử, thì 4 cách này vẫn có thể áp dụng như thầy hướng dẫn trên lớp, 4 cách này vẫn có thể áp dụng được để mình lôi kéo và khuyến khích người người khác đi vào con đường tu học thông qua 4 cách thầy đã hướng hướng dẫn trên lớp, và tặng tặng quà cho họ, rồi nói chuyện rất là tử tế, đáng gọi là tự nói chuyện rất là tử tế, cái cách nói chuyện với họ rất là dễ thương, khiến cho họ vui lòng, rồi nói những cái chủ đề mà họ thích, chứ không phải là nói chủ đề mình thích, nói với họ chủ đề mình thích, và cuối cùng là chia sẻ giáo pháp cho họ. Thì đó là 4 cách, tức là song song với việc mình luyện 6 ba la mật cho bản thân mình, thì mình đùng cùng lúc làm bốn bốn cách đó, để thu hút người khác đi vào và phát cái tâm học hỏi và tu theo giáo pháp của Đức Phật. Con nhắc lại, thầy trên lớp thầy hướng dẫn 4 cách, mà một phần là bài tập về nhà của mình, 4 cách để mình khuyến khích người khác học Phật pháp. Thứ nhất là tặng quà cho họ, tặng quà cho họ lúc thường xuyên hoặc là không thường xuyên, thì tức là cái món quà đó mình muốn tặng họ để mình có dịp gần gũi họ, để thực hiện 3 bước còn lại, khuyến khuyến khích họ đi vào giáo pháp. Thì bước thứ nhất là tặng quà, bước thứ hai là nói chuyện với họ một cách rất là dễ thương, để họ thích nói chuyện với mình, bước thứ ba là nói với họ những chủ đề họ thích, và bước thứ tư, cách thứ tư là chia sẻ giáo pháp với những người đó. Và thầy 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 có hướng dẫn mình hãy bắt đầu với người thân của mình, và đặc biệt khi mình giao tiếp với người khác, thầy có hướng dẫn nếu mình phải quan sát xem họ thật sự có hứng thú với những gì mình chia sẻ trong giáo pháp hay là không. Nếu họ hứng thú thì mình nói tiếp, còn nếu họ không hứng thú và họ có dấu hiệu chống đối lại, tức là dấu hiệu tỏ ra khó chịu không thích, thì mình nên ngừng và đợi đợi một thời cơ khác, đợi một dịp khác. Thì đó là luyện 4 nhiếp sự để làm thuần tâm đệ tử, hay là 4 cách để giúp đỡ chúng sinh theo 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 cách nói của thầy trên lớp. Rồi trong 6 ba la mật để phát tâm bồ đề, thì Lam Rim chia làm 3 phần. Thứ nhất là cách chung để luyện 6 ba la mật. Thì ở trong cách chung này, mình có thấy cái tiêu đề này không ạ? Cái tiêu đề ngay chỗ con trỏ chuột của con đang tô sáng. Cách chung để luyện 6 ba la mật với mục đích làm cho tâm mình thuần thục. Ở đây á, 6 ba la mật này được Lam Rim chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm 4 ba la mật đầu tiên, và nhóm thứ hai gồm 2 ba la mật sau cùng, cũng là 2 ba la mật quan trọng nhất và khó nhất, đó là tịnh chỉ và tính không. tức là ba la mật thứ năm là thiền định ba la mật. Thì thiền định ba la mật này không có gì khác, tức là mình luyện samatha, tức là tâm tâm định. Tâm định ở đây là cái khả năng của tâm chỉ tập trung vào một đối tượng duy nhất mà không bị đối tượng khác, cái suy nghĩ về đối tượng khác xen ngang. Thì đó là gọi là ba la mật thứ năm. Thiền định ba la mật là mình để luyện định lực. Còn ba la mật thứ sáu á, tức là cái chỗ con tổ sáng phía này, ba la mật thứ sáu là cách đào luyện tuệ quán đặc biệt, trang 306 ở quyển sách số 2. Đó chính là trí tuệ ba la mật. Trong đó mình triển khai tất cả mọi lập luận về về hai loại vô ngã. Bây giờ con sẽ ôn đạo tràng. Thứ nhất là trong trong sáu ba la mật đầu tiên, mình có bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn. Thì bố thí ở đây mình có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Phần phần bố thí này khá là đơn giản. Tài thí là mình trao cho người khác tài sản của mình. Pháp thí là mình chia sẻ người khác giáo pháp, mình dạy pháp cho họ, mình chia sẻ pháp cho họ, mình giải thích cho họ, vân vân. Rồi vô ý thí là ở đây là mình ban cho họ cái sự che chở khiến khiến cho họ không bị sợ hãi. Thí dụ như có một người bị truy sát, rồi xong rồi họ mình gặp mình thấy họ bị truy sát, mình muốn cứu mạng họ, mình giúp họ trốn. Và mình lừa cái mấy người, mình nói với mấy người đang truy sát là tôi không thấy cái ông kia ha. Thì thôi mấy ông kiếm ông kia đường khác đi, tức là mình chấp nhận nói không đúng sự thật như thế, chỉ để ban cho người kia một cái sự đảm bảo về sinh mạng, đó chính là vô ý thí. Còn dĩ nhiên khi mình có thể chọn không nói là mình không biết gì hết, hoặc là mình nói một cái sợ lời không đúng sự thật để cứu mạng người người này, và trong tâm mình chắc chắn lúc đó mình chấp nhận nhận cái nghiệp xấu vì nói dối đó chỉ để cứu mạng người kia, để ban cho người kia vô ý thí. Thì đó là một một ví dụ rất là cụ thể và ngẫu nhiên thôi. Không không phải lúc nào mình thực hành vô ý thí thì mình đều phải nói không đúng sự thật như vậy, cho nên đừng hiểu lầm chỗ này. Đó là chỉ là một cái ví dụ con ngẫu nhiên con đưa ra thôi. Thì phần bố thí là có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Con xin nhắc lại, tài thí là mình trao cho họ tài sản của mình bố thí cho người khác tài sản của mình. Pháp thí là mình bố thí cho họ sự hiểu biết của mình về giáo pháp, mình dạy pháp cho họ, mình chia sẻ giáo pháp cho họ, và hoặc là mình chia sẻ cái trải nghiệm thực hành đối với tu học Phật pháp của mình cho họ. Và vô ý thí là mình gặp một người nào đang đang sợ hãi, mình làm đủ mọi cách để người đó không sợ nữa, mình an ủi họ. Mình như thầy thầy trên mạng, thầy trên lớp có nói, thậm chí chỉ cần một lời khuyên giúp cho họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà họ đối mặt với những cái trở ngại trong cuộc sống đó. Họ xin mình lời khuyên đó, mình đưa ra một lời khuyên dù nhỏ thôi, nhưng mà nếu họ cảm thấy họ họ có lối ra trong trong cái bế tắc của họ, thì một lời khuyên như thế cũng là một hình thức thực hành vô ý thí. Đó là phần bố thí ba la mật. Rồi thực hành giới ba la mật, trì giới ba la mật. Ở đây phần trì giới ba la mật mình lại có ba phần. Thứ nhất là giới chế ngự những hành vi bất thiện, giới tích tập tất cả những điều lành và giới làm lợi ích cho chúng sinh. Thì ở đây phần trì giới này có nghĩa cũng cũng khá là đơn giản. Mình tại vì cái tiêu đề thì nói lên tất cả rồi. Mình không, cái nghĩa đen với cái nghĩa ẩn nó không có khác gì nhau. Chế ngự những hành vi bất thiện chỉ là trên lớp thầy có nhắc nhở đạo tràng, khi nói đến hành vi bất thiện, khi 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 mình tự xem mình là một hành giả tu tập và giáo pháp của Đức Phật, thì những gì mình được làm và những gì mình không được làm, thì suy cho cùng á, trên con đường mình đến với Phật quả, mình suy cho cùng nó một cách Vô cùng đơn giản, mình chỉ cần làm hai điều trên con đường đến với quả Phật, tức là mình phải bỏ những gì cần bỏ và mình phải tích tập những gì cần tích tập, chỉ như vậy thôi. Và cho nên là một người thực hành giáo pháp, mình phải biết rõ cái gì một người tu pháp đại thừa cần bỏ và những cái gì người tu pháp đại thừa cần tích tập vô, cần phải thu vô. Thì những cái gì cần bỏ, thứ nhất là 10 điều bất thiện, chắc chắn là mình phải cần bỏ 10 điều bất thiện, những hành vi bất thiện, tức là mà 10 bất thiện nghiệp, trên trong đó có 3 điều bất thiện trên thân, 4 điều bất thiện trên khẩu và 3 điều bất thiện trong tâm ý. Thì mình trong phạm vi nhỏ mình đã học rồi. Thậm chí một người có động cơ tu tập là muốn tái sinh một đời sau tốt đẹp hơn thì họ đã phải thực hành 10 tránh tránh xa 10 bất thiện nghiệp rồi, huống chi là một người có ước muốn thành Phật để giải thoát chúng sinh. Cho nên giới chế ngự những hành vi bất thiện, ít nhất là mình phải phải tránh xa 10 bất thiện nghiệp, giới tích tập tất cả những điều lành. Thì có tất cả những điều gì mà thấy có lợi cho bản thân mình trên đường tu và thấy có lợi cho chúng sinh, nó phù hợp với ước nguyện của mình là giúp cho chúng sinh thoát khổ và dĩ nhiên không phạm vào 10 bất thiện nghiệp thì mình làm theo. Và giới thứ ba, giới làm lợi ích cho chúng sinh. Ở đây nếu mình có nói sâu thêm một chút, mình có thể chia ba loại giới này, ba ba phần của giới ba la mật. Thứ nhất là giới chế ngự hành vi bất thiện, giới tích tập những điều lành và giới lợi ích cho chúng sinh. Mình có thể chia ra làm hai nhóm nhỏ nữa, đó là một giới tự lợi và một giới lợi tha. Giới tự lợi là cái giới đó có lợi cho cái con đường tu của mình, thì đó là phần số 1 và số 2, chế ngự hành vi bất thiện và tích tập những điều lành. Mình chế ngự hành vi bất thiện và mình tích tập điều lành để làm gì? Thì để trước nhất là có lợi cho mình đã. Có ở đây mình thấy được cái lợi gì? Mình thấy được cái lợi là mình muốn thành tựu được trì giới ba la mật. Cho nên mình tu hai bước đầu tiên, chế ngự hành vi bất thiện và tích tập tất cả những điều lành, đó là giới tự lợi. Còn phần số 3 là giới lợi tha, là bắt đầu bởi vì mình phải tất cả những hành vi của mình phải phù hợp với ước nguyện ban đầu của mình là tu cho mình tu hành Phật để làm lợi lạc chúng sinh. Khi mình phát nguyện như thế, mình cũng phải thấy rõ ràng hai mục đích của toàn bộ đường tu đại thừa. Bao gồm cả hai mục đích, đó là tự lợi và lợi tha. Tôi muốn thành Phật để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ. Thì cái vế đầu tiên, tôi muốn thành Phật là tự lợi, để giải thoát chúng sinh tất cả chúng sinh khỏi đau khổ là lợi tha. Nên không có tự lợi thì không có chi lợi tha được. Cho nên mình không có điều một điều chắc chắn là mình không thể nào nhảy ra ngoài kia đòi giúp đỡ chúng sinh khi mà cái đau khổ của mình chưa giải quyết xong. Thì điều đó cũng như đi tự sát vậy. Mình chưa đủ lực mà mình lại lại mong lại lại muốn làm cái chuyện quá sức của mình, thì cái điều đó rất là vô lý. Nên mình nhất định phải phải thành Phật trước, rồi sau đó mình mới vận dụng tất cả những năng lực mà một vị Phật có đủ để làm lợi cho chúng sinh. Cho nên trong tâm Bồ đề này đã bao gồm cả hai mục tiêu, tự lợi và lợi tha. Cho nên mình thực hành giới ba la mật, mình cũng có thể chú ý hai giới đầu tiên là cho bản thân mình, một phần phần lớn là cho bản thân mình để tích tập được công đức thông qua thực hành trì giới ba la mật. Rồi phần thứ ba trong trì giới ba la mật là giới làm lợi ích cho chúng sinh, đó chính là hướng đến mục tiêu lợi tha. Đó là thực hành giới ba la mật. Rồi sau trì giới mình đến nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật thì có ba tình huống mình cần phải thực hành nhẫn nhục. Thứ nhất là khi có người tấn công làm hại hoặc là sỉ nhục mình phải thực hành nhẫn nhục. Thứ hai là khi cái đau khổ của mình nó đến, cái đau khổ do cái ác nghiệp của trong quá khứ của mình nó trổ thành quả khiến cho mình đau khổ trên thân hoặc là trên tâm, thì mình phải chấp nhận khổ đau. chấp nhận khổ đau. Và tình huống thứ ba mình phải thực hành giới, thực hành nhẫn nhục, đó chính là khi mình mong cầu được 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 giáo pháp, tức là mình mong muốn được học pháp, mình mong muốn có, thí dụ như mình chịu khổ để đi xa, để gặp một vị minh sư để cầu được giáo pháp. Rồi mình về nhà, điều kiện tuy rằng điều kiện không đủ nhưng mình cũng phải chịu chịu khó chịu khổ, phải chịu hy sinh cái này cái kia trong trong cuộc sống của mình để có thời gian thực hành giáo pháp, vân vân. Thì đó cũng được xem là một nhiều hình thức nhẫn để có được đảm bảo về pháp. Đó là pháp nhẫn, tức là ở mình chấp nhận hết những trở ngại, những khó khăn trong cuộc sống của mình để được đảm bảo rằng mình có cơ hội tu học giáo pháp. Đó chính là tình huống thứ ba mình cần phải thực hành nhẫn nhục. Trên lớp thầy có chỉ ra cho mình, mình luyện bình tĩnh trước khi mà người khác xúc phạm tấn công mình á, thì thậm chí còn dễ dàng hơn cả việc mình chấp nhận nhẫn nhục trên trước trước cái đau khổ của, trong trong tâm của mình trong tâm của mình. Cái này con thấy rất là dễ dễ kiểm chứng, bởi vì thậm chí do nghiệp hay do nghiệp hoặc là do một lý do nào khác, và ví dụ như có nhiều người đối xử không có phù hợp với mình, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng mất bình tĩnh. Có những người này có thể trêu chọc hoặc là xúc phạm mình, nhưng mà cái mức độ mà mất bình tĩnh của mình á, giữa những tình huống bị người khác tấn công hay là sỉ nhục á, nó khác nhau. Tuy nhiên khi mà có một khổ đau trong thân và trong tâm á, khi nó phát sinh chính do từ chính bên trong mình nó phát sinh á, thì riêng con còn thấy rằng lần nào cái cường độ cũng như nhau hết. Cho nên con thấy vô cùng chính xác khi thầy nói rằng chấp nhận khổ đau, nhẫn nhục trước cái nỗi khổ của mình á, tham kham kham thọ khổ nhẫn á, tức là cái mục số 2 á, mục số 2 trong phần này, chấp nhận khổ đau, kham thọ khổ nhẫn, thì nó khó thực hành hơn cả là việc giữ bình tĩnh trước khi khác tấn công. Còn ở đây bây giờ ở đây là ba tình huống mình phải luyện nhẫn. Thế thì cái cách luyện nhẫn trong ba tình huống này là như thế nào? Phần này mình có thể đọc sách thêm để biết được tất cả những ví dụ về việc thực hành nhẫn nhục trong ba tình huống này. Tuy nhiên có một điều quan trọng thầy có nhắc nhở trên lớp là bằng cách nào đó mình nhất định phải phải thi khai triển được cái tâm tỉnh thức ở trong tâm của mình nhất định phải có tâm tỉnh thức để quan sát, để quan sát được cái trạng thái tâm của mình vào mọi lúc. Bởi vì cái phần nhẫn nhục này á, chủ yếu nó suy cho cùng á, chủ yếu là để phát hiện ra tâm mình đang có một cái sự khó chịu, một cái cơn giận, một sự khó chịu và có xu hướng chống lại cái ngoại cảnh bên ngoài. Cái chữ nhẫn ở đây, chữ nhẫn nhục ở đây mình phải hiểu là mình muốn dẹp bỏ cái xu hướng đối kháng lại ngoại cảnh bên ngoài của tâm mình. Tại vì tâm mình khi tâm mình là những người không có tu tập gì hết á, khi thấy một cái ngoại cảnh mà nó không có thuận theo cái ý nguyện của mình á, thì cái tâm mình tự nhiên là nó sẽ triển khai cơ chế đối kháng lại. Thì cái cơ chế của tâm đối kháng lại những cái hoàn cảnh không mong muốn bên ngoài á, nó có nhiều hình thức. Có thể nổi giận, và có thể khó chịu, có thể bức bối, có thể căng thẳng. Thì ở đây á, thứ nhất là mình phải tỉnh thức để phát hiện xem tâm mình có xu hướng đối kháng lại những cái hoàn cảnh bất thuận bên ngoài hay là không. Khi mình thấy có mùi mà tâm đối kháng lại bên ngoài thì lúc đó mình phải đem nhẫn nhục vào, tại vì chính nhẫn nhục nó làm dịu tâm mình lại, và nó không cho phép tâm mình đối kháng lại. Và khi tâm mình không tìm cách đối kháng lại với những hoàn cảnh mà nó ngược với cái kỳ vọng ban đầu của tâm á, À, khi cái cơ chế đối kháng đó nó không được kích hoạt á, thì chắc chắn mình phiền não sẽ không phát sinh. Cho nên để thực hành trì giới hay nhẫn nhục á, đều cần tâm tỉnh thức hết. Bởi vì trong lúc thực hành trì giới Ba La Mật, mình cần tâm tỉnh thức để mình xem cái hành động hiện tại trên thân và trên khẩu, trên ý của mình nó có vi phạm, nó có đi ngược lại 10 bất thiện nghiệp hay là không. Rồi khi mình thực hành tích tập tất cả những điều lành, mình cần phải tỉnh thức đó, xem cái điều mình thực hành nó có thực sự là một cái thiện hạnh hay không, có điều lành hay không, hay nó chỉ là tỏ vẻ ra một một cái điều lành thôi, còn sau đó nó sẽ để lại cái hậu quả dây chuyền không phải là điều lợi, thì mình cũng phải tỉnh thức. Rồi mình nói giới làm lợi ích cho chúng sinh, mình cũng phải tỉnh thức về điều gì. Mình phải tỉnh thức xem có thực sự nó làm lợi cho chúng sinh hay không, hay là mình làm lợi cho người khác ở dưới mình làm lợi cho người khác chỉ là một 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 cái bề ngoài thôi, còn thực thụ là cái động cơ thầm kín mà thậm chí mình không phát hiện được trong tâm là mình muốn lợi cho mình thông qua việc làm lợi cho người khác, thì đó không phải làm lợi cho chúng sinh một một cách chân thật. Thì trong trong sự thực hành trì giới Ba La Mật, mình vẫn phải có tâm tỉnh thức để phát hiện tất cả những cái bẫy đó. Rồi rồi trong thực hành nhẫn nhục, mình cũng phải có tâm tỉnh thức, để tâm tỉnh thức trong nhẫn nhục là mình cần phát hiện khi nào tâm mình chuẩn bị phát sinh cơ chế đối kháng. Rồi cái pháp đối trị duy nhất đối với việc tâm mình tự động đối kháng lại hoàn cảnh bên ngoài chính là nhẫn nhục Ba La Mật. Và khi mình đào luyện được tâm thức, mình tâm tỉnh thức như vậy rồi á, thì có thể những lần đầu tiên rất là khó, rất là khó, khó mà chụp bắt được cái thời điểm tâm mình bắt đầu đi sai hướng. Nhưng mà khi mà mình sau đó mình phát hiện ra, ồ, 5 phút trước mình hụt cái cơ hội chụp được cái hoàn cảnh đó để thực hành Ba La Mật. Nếu như cái tiến trình đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm mình, tức là mình có hồi tưởng lại để rút kinh nghiệm á, thì chắc chắn một ngày không xa mình sẽ có thể chụp được cái thời điểm tâm mình bắt đầu đi đi lệch hướng để áp dụng pháp đối trị ngay ngay tại thời điểm đó. Thì cái thời điểm đầu tiên mình làm được cái điều đó đó mà không bị bỏ lỡ thời cơ thực hành pháp đó, thì mình có thể tự tin rằng tâm tỉnh thức của mình đã đạt được ở một cái mức độ mà nó hữu ích cho cái con đường tu tập của mình. Còn phần hôm nay con sẽ ngừng ở đây, con sẽ ngừng ở đây, để mình đã ôn xong ba phần Ba La Mật đầu tiên. Phần này mà phần cặn kẽ hơn á, thì con khuyến khích đạo tràng mình đọc sách á, rồi trong sách nếu gặp những cái thuật ngữ nào mình không hiểu á, thì buổi ôn tập tiếp theo con sẽ chia sẻ với đạo tràng thêm, và buổi ôn tập tiếp theo mình sẽ đi phần tinh tấn Ba La Mật cho đến hết những phần sau, mà những phần thầy đã hướng dẫn trên lớp. Dạ, con cảm ơn đạo tràng ạ. Nếu có câu hỏi nào thì đạo tràng chịu khó mình lần lần sau mình sẽ thảo luận thêm những phần câu hỏi. Chúc đạo tràng ngủ ngon.